Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ hai ngày 4 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm nay.
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 13 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7.
Ba thành phố của Việt Nam vào top điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.
Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục ca sốt xuất huyết do di chuyển từ miền Nam, cảnh báo nguy cơ cao bùng phát dịch tại miền Bắc.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, xả súng đẫm máu tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.
Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do nắng nóng trong năm 2022. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2022 về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đi qua nửa đầu năm nay với tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, nhanh, phức tạp, khó đoán định. Trong bối cảnh đó, ngay từ đầu năm, thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành địa phương vừa nỗ lực khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa xử lý các vấn đề mới, phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả đạt được là do sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các quyết sách quan trọng của nhà nước, trong đó có các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Bên cạnh nhiều tín hiệu tích cực, Thủ tướng yêu cầu cần thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế bất cập. Thời gian tới dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, thực hiện trách nhiệm hiệu quả hơn mới có thể đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.
Thủ tướng yêu cầu, hội nghị hôm nay được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh thành để cùng nhìn lại tình hình triển khai các kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022. Việc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia và công tác quy hoạch. Tinh thần là thảo luận thẳng thắn, chỉ rõ những việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm, nhận định khách quan về các kết quả, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm, khó khăn, thách thức chính hiện nay, khó khăn gì, vướng mắc ở thể chế hay thực thi, thẩm quyền giải quyết của ai. Đặc biệt, các địa phương cần chia sẻ những kinh nghiệm hay cũng như đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc và những trọng tâm trong thời gian tới.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới. Các cơ quan tư pháp đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao với 87,6%, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh đạt 98,2%, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố bị can đúng tội đạt 100%. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã được Ban Chỉ đạo triển khai sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính của các cơ quan tư pháp thành phố được đẩy mạnh. Kỳ họp thứ 7, kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 7 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét 11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề, xem xét thông qua một nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội, xem xét 13 nghị quyết chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và kênh Truyền hình Quốc hội.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định của Chính phủ thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và mỡ nhờn. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày hôm nay cho phép bổ sung dự án nghị quyết vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự và thủ tục rút gọn. Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định.
Theo đó, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31 tháng 12 năm 2022 như sau. Xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít. Dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 300 đồng một lít. Mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng 1 kg xuống mức sàn 300 đồng 1 kg. Dầu hỏa giữ mức 300 đồng 1 lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. Bộ Tài chính kiến nghị trường hợp nghị quyết được ban hành trong tháng 7 năm 2022, đề nghị hiệu lực thi hành của nghị quyết kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 để đảm bảo việc triển khai thực hiện.
Theo Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia, Bộ Y tế đã mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 528 sản phẩm thuốc, tổng giá trị các gói thầu là gần 9.000 tỷ đồng. Ba gói thầu bao gồm gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022-2023 gồm 46 nhà thầu. Gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu. Gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu. Dự kiến trong tháng 7 năm nay, trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị định số 44 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản. Theo đó, Bộ Xây dựng định kỳ công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc tại cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, các thông tin công bố theo quý gồm tổng số dự án bất động sản được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng, khởi công, số lượng, diện tích các loại bất động sản của dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản ước đạt gần 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dù tăng trưởng đang chững lại, nhưng xuất khẩu thủy sản trong tháng 6 năm nay vẫn mang về lượng ngoại tệ trên 1 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, xuất khẩu cá tra vẫn giữ được mức tăng trưởng cao 54% so với cùng kỳ. Thẻ vàng IUU vẫn đang khiến cho cánh cửa xuất khẩu cá ngừ cũng như một số mặt hàng hải sản khác sang thị trường châu Âu bị thu hẹp.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định đề cập tới những mục tiêu được nêu trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 của ngành ngân hàng. Theo đó, một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%. Để đạt được các mục tiêu này, ngành ngân hàng đề ra nhóm 8 giải pháp, trong đó có giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, phát triển về nhân lực số, kỹ năng số, công dân số và văn hóa số.
Thưa quý vị và các bạn, nguyên liệu thiếu nguồn cung và tăng giá, chi phí logistics cao, thiếu hụt lao động, tiếp cận tín dụng còn những bất cập là những chướng ngại vật lớn mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt trên chặng đường phục hồi sản xuất và kinh doanh. Những khó khăn và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được gửi đến các bộ ngành và chính phủ trong phiên họp chính phủ thường kỳ tổ chức ngày hôm nay.
Thiếu hụt nguồn nhân lực là phản ánh chung của nhiều hiệp hội ngành hàng. Tương tự ở những ngành sản xuất cần nhiều lao động chất lượng cao như điện tử, chế biến, chế tạo. Sau thời gian dài nghỉ việc, tay nghề của lao động đi xuống, doanh nghiệp phải mất thời gian và chi phí đào tạo lại. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ. Đây cũng là tâm sự của ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam.
Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và bản thân chúng tôi ở hiệp hội chúng tôi cũng bàn rất nhiều và thấy rằng là thực sự nhiều chính sách là rất tốt. Thế nhưng mà có điều là cái chính sách của chính phủ tương đối rõ ràng, nhưng mà khi triển khai xuống thực tế, nhất là xuống các địa phương ấy mà, nó khó ghê lắm. Các doanh nghiệp hầu như chưa tiếp cận được.
Tác động từ sự tranh chấp và xung đột quốc tế làm giá nhiên liệu tăng cao, vấn đề này cũng được nhìn nhận là gánh nặng chung của các ngành như là dệt may, logistics, xây dựng. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam và bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam phản ánh.
Cái giá nguyên liệu đầu vào hiện nay 6 tháng đầu năm cũng đã có cái mức tăng khá là cao. Bông thì tăng đến 19%, rồi dầu tăng 40%, rồi xăng trong nước thậm chí tăng đến gần 70%, 60-70%. Vận tải tăng cũng rất cao.
Cái hàng nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc gần như là bị đình trệ cách đây 2 tháng và các doanh nghiệp đã phải chuyển sang sử dụng các cái nguyên liệu ở trong nước. Cái thứ hai nữa là các cái chi phí từ nguyên logistics không có công hàng để mà chuyển hàng từ các nơi về.
Để giải bài toán trên, các hiệp hội ngành hàng cho rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần quan tâm tái quy hoạch mới về logistics, trong đó cho các doanh nghiệp chủ hàng đầu tư vào tỉnh, vùng phù hợp. Giải pháp dài hạn chính là quy hoạch ngành hàng, chuỗi giá trị và quy hoạch vùng. Cùng với đó, hỗ trợ chuyển đổi số mạnh cho ngành dịch vụ logistics cũng sẽ giúp cắt giảm chi phí. Ông Nguyễn Duy Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Logistics Việt Nam kiến nghị.
Để mạnh dạn đề xuất với Bộ trưởng là báo cáo Thủ tướng là ưu tiên cái chiến lược, xây dựng cái chiến lược về phát triển vận tải container quốc tế và đặc biệt là chiến lược về vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. Đề nghị là Bộ Kế hoạch Đầu tư quan tâm hỗ trợ cái chuyển đổi số mạnh cho ngành dịch vụ logistics.
Ngoài những khó khăn trên, các hiệp hội ngành hàng cũng nêu vướng mắc trong tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng, cần có cơ chế thúc đẩy kinh tế chia sẻ như kết nối nguồn vốn của doanh nghiệp, huy động sử dụng các nguồn lực. Những khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. Từ đó, Chính phủ sẽ có những chính sách điều hành kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Mời quý vị các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Bắt đầu từ tháng 7 này, Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng, về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bến Cảng Nhà Rồng, Cột Cờ Lũng Cú, Cổng Tò Vò, Đảo Lý Sơn. Qua đó góp phần khẳng định và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa của Việt Nam. Mẫu hộ chiếu phổ thông mới vẫn bảo đảm các kỹ thuật bảo an của quốc tế.
Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel and Leisure đã chính thức công bố kết quả giải thưởng Asia Best Award 2022 nhằm đưa ra các gợi ý du lịch về các điểm đến, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng trong khu vực. Danh sách được đưa ra dựa trên kết quả bình chọn của độc giả khắp nơi trên thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay. Ở hạng mục thành phố tốt nhất Đông Nam Á, có đến 3 thành phố của Việt Nam gồm Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có tên trong danh sách này. Cụ thể, trong bảng xếp hạng, Đà Nẵng xếp ở vị trí thứ 3, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 5 và thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vị trí số 8.
Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi các trường tiểu học hoàn thành việc tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1, các trường mầm non trên địa bàn thành phố tuyển sinh trực tuyến trẻ mầm non 5 tuổi vào trường kể từ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7, thời gian kéo dài đến 24 giờ ngày mùng 6 tháng 7. Phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con tại địa chỉ http://tuyensinhđầucap.hanoi.gov.vn và làm theo hướng dẫn để đăng ký tuyển sinh vào trường mầm non. Trước đó, nhằm phụ giúp học sinh và phụ huynh được tập dượt với hình thức tuyển sinh trực tuyến mới, hệ thống tuyển sinh trực tuyến đã vận hành thử nghiệm kể từ 0 giờ ngày 25 tháng 6 đến 24 giờ ngày 27 tháng 6. Các vướng mắc phát sinh đã được hỗ trợ và xử lý kịp thời, hệ thống vận hành ổn định, không có hiện tượng nghẽn mạng. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho phụ huynh và phải thông báo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, quy định về độ tuổi, hồ sơ và thời gian tuyển sinh để cha mẹ học sinh nắm rõ và thực hiện đúng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ qua đường Trần Quang Khải nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Trương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm. Dự án do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư nhằm mục tiêu giải quyết cơ bản điểm xung đột giao thông tại khu vực, bảo đảm an toàn giao thông. Hầm đường bộ qua đường Trần Quang Khải kết cấu bê tông cốt thép, khẩu độ rộng 18,25m, cao 3,2m và dài 15,7m. mặt ngoài tường thân và vòm hầm được trang trí tạo dáng kiến trúc phù hợp với cảnh quan khu vực. Dự án cũng sẽ mở rộng hai làn xe hai bên đoạn đường Trần Quang Khải trên cao qua đỉnh hầm về hai phía, vuốt dốc đoạn đường Trần Quang Khải trên cao để nối vào đường Trương Dương Độ về hai phía cửa hầm, vuốt dốc đoạn đường Trần Quang Khải dưới thấp để kết nối với đường Trần Quang Khải trên cao. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2022-2024.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế, hiện nay thì biến thể phụ của chủng Omicron BA.5 đã xuất hiện tại Hà Nội. Biến thể phụ này được nhận định là có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ. Hà Nội hiện nay có hơn 81 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện và mỗi ngày thành phố cũng ghi nhận trung bình 180 bệnh nhân COVID-19. Vài tuần trở lại đây thì số ca COVID-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận đã có xu hướng gia tăng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch trở lại, người dân nên đảm bảo tiêm chủng đủ mũi nhắc lại theo đúng kế hoạch tiêm chủng của địa phương.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, trong khi dịch sốt xuất huyết ở miền Nam đang bùng phát mạnh thì ở miền Bắc đã xuất hiện lẻ tẻ các ca bệnh, chủ yếu ra đi từ miền Nam ra. Từ đầu tháng 6 tới nay, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục trường hợp sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, đa số là do đi du lịch hoặc di chuyển từ khu vực phía Nam ra và dự báo số ca nhập viện sẽ tăng trong thời gian tới. Hiện nay, miền Bắc đang vào giữa hè, thời tiết nắng nóng kèm mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn Aedes aegypti sinh sản và phát triển. Dự báo đỉnh dịch sẽ vào tháng 8 nên phải hết sức lưu ý chủ động phòng bệnh ngay từ bây giờ.
Theo Cục Quản lý Dược, căn cứ vào phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, thuốc viên nén mang nhãn hiệu Tetacycline 250mg, số đăng ký VD3012718, lô sản xuất 092019, ngày sản xuất 18 tháng 9 năm 2019, hạn dùng 18 tháng 9 năm 2023, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu định tính, định lượng, không có hoạt chất. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngăn chặn việc mua bán sử dụng thuốc này trên thị trường có tên là Tetacycline giả, thì Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thông tin về thuốc giả, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Tetacycline 250mg giả để xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm.
Thưa quý vị, hiện tượng bác sĩ, nhân viên y tế rời bỏ bệnh viện công không còn lẻ tẻ, khu biệt nữa. Nó đã trở thành một làn sóng lan ngày một rộng. Tình hình đang trở nên đáng báo động với khu vực y tế nhà nước. Theo số liệu mới nhất, trong gần 2 năm qua, đã có khoảng 3.000 nhân viên y tế ở bệnh viện công bỏ việc, chủ yếu là các bác sĩ có tay nghề. Các chuyên gia nhận định nếu tình hình này không được khắc phục, thiệt thòi lớn nhất sẽ thuộc về người bệnh.
Rời đơn vị đã gắn bó là điều không dễ dàng với các y bác sĩ. Ai cũng chia sẻ sự tiếc nuối, buồn bã, nhưng không hối hận vì đã tận hiến đến ngày làm việc cuối cùng. Nhiều y bác sĩ đã ngậm ngùi chia sẻ. Họ đã cố gắng hết mức, nhưng họ không phải anh hùng. Phía sau họ còn là cả một gia đình phải chăm lo.
Mình đi làm được gần chục năm rồi, cũng gọi là có thâm niên trong nghề ấy. Và mình tính ra lương hệ số rất là thấp, mà cộng với cả đợt chống dịch thì thêm đúng mỗi 300.000 một ngày chống dịch thì nó thật là không đủ nuôi gia đình đâu. Nghề nào cũng vậy thôi, quan trọng là cái đích cuối cùng của mình vẫn là nuôi sống gia đình. Sau đó thì mình đến các vấn đề cao sang hơn, gia đình mình không mua nổi thì làm sao mình chăm lo thì khác được. Thì mình quen cái môi trường, quan trọng nhất là cái cơ chế hoạt động, cũng như là không phù hợp nữa thì bắt buộc nghỉ thôi.
Nếu như cái lực lượng này mà nghỉ nhiều thì nó ảnh hưởng rất là lớn đối với cái tâm lý xã hội. Người ta thấy rằng là làm một cái công việc nguy hiểm như thế, rồi thì vất vả như thế nhưng mà đối xử nó cũng không được công bằng. Hoặc là làm việc thì rất là vất vả, thế nhưng mà chúng ta cũng có một cái sự đãi ngộ nó cũng không hợp lý. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái chuyện đấy thì chúng ta phải có một cái quan tâm đầy đủ hơn. Và nó
lương đầy đủ của chị có
4.8 triệu,
kể cả phụ cấp. Thời điểm hiện tại bây giờ bọn chị vẫn đang đấu tranh để đòi lại cái quyền lợi của bọn chị. Khi mà mình ở một cái môi trường mình không được đền đáp xứng đáng với là cái công sức mình bỏ ra, cũng như là mình chế và những cái chuyện nó không đâu ấy, trong đầu cũng xuất hiện nhiều cái suy khác nhau ấy. Có người muốn bỏ việc, có người muốn thì không lương, hay là có người muốn tạm thời là dừng cái công việc này để tìm công việc khác, để tìm nguồn thu để đảm bảo được cuộc sống, vì không chỉ cho mình mà cho con cả con cái.
Trong 2 năm qua, cả nước có hơn 5.000 nhân viên y tế nghỉ việc. Trong quý 1 năm 2022, tình trạng nhân viên y tế ở khu vực công lập nghỉ việc tiếp tục diễn ra. Chỉ riêng Hà Nội, năm 2021, toàn ngành y tế có 532 người xin nghỉ việc và 82 người xin chuyển công tác. Từ tháng 1 năm 2022, đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, có 226 người nghỉ việc và 17 người xin chuyển công tác. Riêng ở Bệnh viện Bạch Mai, trong ít tháng đầu năm 2021, đã có hơn 220 nhân viên y tế, trong đó có 100 nhân lực trình độ cao rời đi. Có rất nhiều yếu tố khác nhau tác động đến quyết định bỏ việc của các nhân viên y tế, nhưng vấn đề đầu tiên vẫn là do thu nhập chưa tương xứng với công việc của họ. Tiếp đó là áp lực công việc, khủng hoảng tâm lý. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc các nhân viên y tế lựa chọn rời khỏi bệnh viện công sẽ gây một sự xáo trộn lớn tại bệnh viện và gây ảnh hưởng lớn nhất đến người bệnh.
Trước hết thì nó gây sự xáo trộn rất lớn và nó gây, có thể là nó gây những cái ảnh hưởng đến các bệnh viện, đặc biệt những cái bệnh viện mà có nhiều người ra đi, bởi vì bác sĩ họ có tay nghề cao, họ đã gắn bó bệnh viện đấy và tất cả bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân mãn tính thì họ đã biết những bác sĩ ở đấy, hoặc là bệnh viện được nổi tiếng cho những cái bác sĩ ở đấy, nhưng mà cả bác sĩ ra đi thì họ để lại khoảng trống về chuyên môn, tức là những cái người thế hệ khác có thể là chưa bù đắp được. Thứ hai là những cái người bệnh nhân thì họ thấy hụt hẫng, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà là họ bệnh mãn tính lâu dài, và đặc biệt thì những cái bệnh viện mà phục vụ cho nhân nghèo, những cái người mà bị bệnh như là lao phong tâm thần, tức là những nơi họ chỉ có tiền để đi vào bệnh viện công chứ họ không có tiền để đi trả cái mức cao hơn, hoặc là họ đã được nhà nước bao cấp để vào đấy thôi. Mà nếu mà thiếu hụt những cái bác sĩ có tay nghề cao, những cán bộ y tế có tay nghề cao thì cũng là sự thiệt thòi lớn đối với bệnh viện cũng như hệ thống điều trị cho các bệnh nhân chúng ta.
Vâng. Không chỉ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành cũng ghi nhận tình trạng nghỉ việc của nhân viên y tế. Nguyên nhân được chỉ ra phần lớn là mức lương không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tiếp đó là áp lực công việc, khủng hoảng tâm lý. Một nghiên cứu của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam cho biết, tiền lương trung bình nhân viên y tế công lập khoảng 7,36 triệu đồng. Gần 81% nhân viên y tế tham gia khảo sát cho biết không đủ tiền sinh hoạt phí trong đại dịch COVID-19. Vậy cần có giải pháp bền vững gì để giữ chân nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập? Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ có bài đề cập nội dung này. Xin mời quý vị thính giả cùng nghe.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm nay cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức phiên đối thoại an ninh kinh tế đầu tiên tại Washington trong tuần này. Tổng thư ký Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh kinh tế Wang Jun-yong sẽ khởi hành tới Washington vào ngày 6 tháng 7 và gặp ông Tarun Chapra, quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, phụ trách vấn đề công nghệ và an ninh quốc gia trong ngày 7 tháng 7. Hai bên dự kiến thảo luận về cách thức ứng phó với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến tại Ukraine, cũng như phối hợp chính sách về bán dẫn, chất bán dẫn, nhà máy điện hạt nhân và các công nghệ tiên tiến khác.
Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận các lực lượng Kiev đã phải rút khỏi Lysychansk ở vùng miền đông Donbass, nhưng cam kết sẽ tái giành quyền kiểm soát khu vực này bằng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ. Trọng tâm của giao tranh hiện chuyển sang khu vực Donetsk, lân cận thuộc Donbass, nơi Kiev vẫn kiểm soát một phần.
Hàng trăm người Sudan đã xuống đường biểu tình trong ngày thứ tư liên tiếp ở thủ đô Khartoum và các vùng ngoại ô với yêu cầu chính quyền quân sự từ bỏ vị trí lãnh đạo đất nước. Những người biểu tình yêu cầu khôi phục quá trình chuyển tiếp sang chế độ dân sự đã được đưa ra sau cuộc đảo chính vào năm 2019, lật đổ nhà lãnh đạo chuyên quyền lâu năm Omar al-Bashir.
Người đứng đầu Bộ Y tế Cộng hòa Karakan Pakstan cho hay các bệnh viện tại thành phố Nukus đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân là những người bị thương khi người biểu tình đụng độ với các lực lượng an ninh Uzbekistan. Sau đó, văn phòng báo chí thuộc phủ Tổng thống Uzbekistan ra thông báo cho biết tình hình ở Karakan Pakstan đã ổn định.
Cảnh sát Đan Mạch xác nhận đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Copenhagen vào ngày 3 tháng 7. Theo nguồn tin của cảnh sát, thì một vài người đã bị trúng đạn và thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã lập tức phong tỏa hiện trường. Thông báo trên trang mạng xã hội Twitter, thì cơ quan cảnh sát của Copenhagen cho biết đã triển khai lực lượng tới Fider, một trung tâm mua sắm lớn nằm giữa trung tâm thành phố và sân bay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ súng này.
Tờ Vietnam Times số ra ngày hôm nay đưa tin tỷ lệ lạm phát tại Lào trong tháng 6 năm 2022 đã tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức cao nhất từng được ghi nhận trong 22 năm qua, vượt cả mức trần 12% do chính phủ đặt ra. Tờ báo dẫn nguồn của Cục Thống kê Lào cho biết giá nhiên liệu khí đốt và các mặt hàng nhập khẩu khác tăng vọt cùng việc đồng kíp giảm giá là một trong những yếu tố chính thúc đẩy lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh vượt cả mức trần 12% do chính phủ đặt ra.
Cộng hòa Trung Phi, một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới và đang chìm trong cuộc nội chiến kéo dài 9 năm, đã chính thức khởi động việc xây dựng đồng tiền điện tử của riêng mình mang tên Sango, đồng thời cho biết sẽ tạo ra trung tâm tiền điện tử đầu tiên của châu Phi với mức thuế phí bằng không.
CNN ngày 3 tháng 7 đưa tin một vụ tuyết lở ở dãy Alps, phần thuộc lãnh thổ Italia, đã khiến ít nhất 6 người chết và 8 người khác bị thương. Trước đó, đài Sky 24 đã dẫn nguồn lực lượng cứu hộ cho biết ít nhất 10 người khác mất tích ngoài con số thương vong sau vụ tuyết lở tại đỉnh Marmolada ở núi Dolomites, Italy, thuộc dãy Alps. Lực lượng cứu hộ Alpine cho hay các cột băng phần quan trọng của băng tuyết đã bị phá vỡ ở những tảng băng dọc theo đường lên đỉnh Marmolada. Cơ quan cứu hộ nói thêm đã cử 8 đơn vị chó nghiệp vụ và ít nhất 5 trực thăng cùng nhiều nhân viên tham gia công tác giải cứu.
Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo trường hợp đầu tiên tử vong do nắng nóng ở nước này trong năm 2022, trong bối cảnh một đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên cả nước. Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc, thì trường hợp tử vong nói trên là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người này bị ngã gục khi đang chuyển nông sản tại một khu chợ. Nạn nhân ngay sau đó được chuyển vào bệnh viện, song đã được thông báo là tử vong. Tiếp đó, vào sáng ngày 3 tháng 7, một người đàn ông trong độ tuổi 50 cũng đã bị ngã quỵ tại một công viên ở Buncheon, phía tây của thủ đô Seoul. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đây. Nhân viên y tế cho biết người này có thể đã tử vong do say nắng. Khi nhập viện, thân nhiệt của người này lên tới 42 độ C. Tuy nhiên, thì ca tử vong này chưa được xác định chính thức là liên quan đến nắng nóng.
Bản tin thể thao. Vòng 5 V-League 2022, câu lạc bộ Hà Nội đến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Thầy trò huấn luyện viên Chun Ye-ho quyết tâm giành chọn 3 điểm để san bằng cách biệt với đội đầu bảng câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 6, thủ thành Văn Công mắc sai lầm ở tình huống tấn công của đội chủ nhà và Đình Duy đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số trận đấu. Có được bàn dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng càng chơi càng hay và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó, đội bóng áo trắng lại chơi bế tắc. Tới phút 42, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà nhờ siêu phẩm của Phan Văn Long. Bước vào hiệp 2, Hà Nội thi đấu khởi sắc hơn và sớm có được bàn thắng rút ngắn cách biệt do công của đội trưởng Văn Quyết ở phút 58. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội sau đó với thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng. Hà Nội tạm đứng thứ 2 với 8 điểm sau 5 trận. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng có trận thắng đầu tiên, vươn lên đứng ở vị trí thứ 8. Mới chỉ giành được 2 điểm và đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, Nam Định thể hiện rõ quyết tâm khi tiếp đón Bình Dương trên sân vận động Thiên Trường. Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội bóng đều tạo ra được sóng gió trước khung thành của đối phương. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp thi đấu thứ nhất. Bước sang hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra, nhưng những cú dứt điểm của cầu thủ hai bên đều thiếu đi sự chính xác. Phải đến phút 79, từ một tình huống phản công bên cánh phải, Tô Văn Vũ dứt điểm tung lưới Nam Định, mở tỷ số cho đội khách. Bị dẫn bàn, Nam Định dâng cao đội hình để tìm bàn quân bình tỷ số. Phút 89, hậu vệ Thanh Long bên phía Bình Dương đã vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Maxio đã không thể thắng được thủ môn Đức Cường. Những phút thi đấu còn lại, đội chủ nhà không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Chung cuộc, Bình Dương giành chiến thắng tối thiểu trước Nam Định, qua đó tiếp tục xây chắc vị trí trong top 3 trên bảng xếp hạng. Tại bảng B giải U19 Đông Nam Á, trận đấu giữa U19 Singapore và U19 Campuchia đã diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. U19 Campuchia là đội chiếm thế chủ động hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Singapore. Ngay phút thứ 7, Sovandana ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Chùa Tháp. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ U19 Campuchia thi đấu ngày 1-2. Sang đến hiệp 2, U19 Singapore nỗ lực tìm bàn gỡ hòa nhưng vấp phải hàng thủ vững chắc của đối phương. 1-0 là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Giành thắng lợi trong trận giao quân, U19 Campuchia tạm thời xếp ở vị trí đầu bảng B cùng U19 Lào nhưng kém hơn về hiệu số phụ. Ở trận đấu trước đó cũng tại bảng B, U19 Lào đã giành chiến thắng 2-0 trước U19 Đông Timor.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, khu vực Hà Nội xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tối cao phổ biến từ 37,4 tới 37,7 độ C, có nơi cao hơn như là Sơn Tây 38,4 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngày mai, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7 tới 9 và mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.